Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mùng 1 tháng 4, thứ Bảy, trong tuần thứ năm của trạch. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 11, câu 45 đến 57. Khi ấy, sau khi ông Lazaro sống lại ra khỏi mộ, trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào người. Nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pharisêu và kể cho họ những gì Đức Giêsu đã làm. Vậy các thượng tế và các người Pharisêu triệu tập thượng hội đồng và nói: "Chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy. Và rồi người Roma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của chúng ta lẫn dân tộc ta." Một người trong thượng hội đồng tên là Caipha làm thượng tế năm ấy nói rằng: "Các ông không hiểu gì cả. Các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt." Điều đó, ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân. Và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Từ ngày đó, họ quyết định giết Đức Giêsu. Vậy Đức Giêsu không đi lại công khai giữa người Do Thái nữa. Nhưng từ nơi ấy, người đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Ephraim, để ở lại đó với các môn đệ. Khi ấy sắp đến lễ vượt qua của người Do Thái, từ miền quê, nhiều người lên Jerusalem để cử hành các nghi thức thanh tẩy dọn mình mừng lễ. Họ tìm Đức Giêsu và đứng trong đền thờ bàn tán với nhau. Có thể ông ấy sẽ không lên dự lễ. Các ông có nghĩ thế không? Còn các thượng tế và người Pharisêu thì ra lệnh: "Ai biết được ông ấy ở đâu thì báo cho họ đến đây." Thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời nói của Caipha thượng tế năm ấy như một lời tiên tri tuyên bố về cái chết và ý nghĩa cái chết của Đức Giêsu. Trong con mắt thế gian, Đức Giêsu đã hoàn toàn thất bại. Cuộc hành trình của người nơi dương thế chuẩn bị khép lại, và cái chết nhục nhằn khổ giá chấm hết cho cuộc hành trình ấy. Đức Giêsu rồi đây sẽ bị giết chết, bị đóng đinh vào thập giá, chịu nhục nhã như một tên gian tỉ. Thế nhưng, thưa cộng đoàn, chúng ta chiêm ngắm Đức Giêsu bị treo trên thập giá không phải với con mắt của sự xót xa, với con mắt của người đời dù cảm thông hay khinh bỉ, nhưng chúng ta cần chiêm ngắm Đức Giêsu bị treo trên thập giá với cái nhìn của đức tin. Một người chết thay cho toàn dân. Đức Giêsu đã chết vì tội lỗi của chúng ta. Đức Giêsu đã chết vì tội lỗi của cả nhân loại này. Đức Giêsu đã chết cho tất cả con người được sinh vào cuộc đời này, để rồi họ được sống. Tất cả những ai mang thân phận con người đều phải gánh chịu hậu quả tội lỗi của Adam, Eva để lại. đều là những con người bất toàn, bất xứng, bất trung trước nhan Thiên Chúa, đều là những con người đáng phải chết. Thế nhưng Đức Kitô đã chết thay cho chúng ta. Thánh Phaolô khi suy niệm về cái chết của Chúa đã thốt lên rằng: vì yêu chúng ta, ngay đến con một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc và đã trao nộp cho chúng ta, để người trở thành đồ bị nguyền rủa vì chúng ta. Chính Chúa Cha vì yêu thương và muốn cứu vớt nhân loại đã trao Đức Giêsu Kitô vào tay con người, để rồi con Thiên Chúa phải chấp nhận cái chết nhục nhã hầu rửa sạch tội lỗi cho muôn người. Chính cái chết ấy làm cho con người được sống. Chính cái chết nhục nhằn đau khổ ấy làm cho con người được rửa sạch mọi vết nhơ, tìm lại được phẩm giá của mình và được mời gọi bước đi trên nẻo đường mới, nẻo đường công chính. Đại lễ vượt qua đã gần kề. Chúng ta chuẩn bị tâm hồn để cùng đi vào cuộc vượt qua với Đức Kitô. Ngay từ khi chúng ta chịu phép rửa, chúng ta đã được mời gọi chết đi cho tội lỗi và sống cho Thiên Chúa. Nay, đại lễ vượt qua một lần nữa lại nhắc nhở chúng ta: hãy chết đi cho con người tội lỗi để trỗi dậy sống con người mới theo hình ảnh của Đấng Phục Sinh. Con người mà chúng ta đã được mặc lấy khi chúng ta trồi lên khỏi giếng rửa tội. Chúa Kitô đã chết vì chúng ta. Thập giá của Chúa Kitô trở thành niềm vinh dự và vinh quang của chúng ta. Xin là chúng ta đừng bao giờ vấp ngã với thập giá của Chúa, và cho chúng ta cũng biết kết hợp thập giá đời mình với thập giá Chúa, hầu trở nên thánh giá cứu độ cho mọi người.
Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới, khỏi chốn lưu đày. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban con một cho trần thế, để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người. Ngài đã chết trong đau thương để ta sống bình an. Còn tình yêu nào cao vời vợi bằng tình Chúa đã yêu ta? Dù rằng đất trời mãi đổi thay, nhưng tình Chúa vẫn yêu ta đến.
Lạy Chúa Giêsu, lễ vượt qua đã sắp đến. Xin cho chúng con chuẩn bị tâm hồn sốt sắng để mừng đại lễ vượt qua này. Xin cho chúng con được thông hiệp với cuộc khổ nạn của Chúa, hầu chúng con được sống lại vinh quang với người. Amen.
Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới, khỏi chốn lưu đày. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban con một cho trần thế, để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người. Ngài đã chết trong đau thương để ta sống bình an. Còn tình yêu nào cao vời vợi bằng tình Chúa đã yêu ta? Dù rằng đất trời mãi đổi thay, nhưng tình Chúa vẫn yêu ta đến muôn muôn đời. Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới, khỏi chốn lưu đày. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban con một cho trần thế, để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người. Ngài đã chết trong đau thương để ta sống bình an.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Tòa Thánh tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Sáng ngày 29 tháng 3 vừa qua, một xe tải chở thuốc men, máy phát điện và các phẩm vật cứu trợ khác do Bộ Bác Ái của Tòa Thánh cung cấp đã tới thành phố Kharkiv ở miền đông Ukraine. Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 29 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha nói với các tín hữu rằng, chúng ta kiên trì trong việc cầu nguyện và gần gũi với Ukraine đau thương. Lời nói này được cụ thể hóa qua những giúp đỡ trên đây. Việc chuẩn bị xe tải này đã được thực hiện trước đó tại giáo xứ Thánh Sophia của Cộng đoàn Ukraine ở Roma, với sự giúp đỡ của những người thiện nguyện và Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Bộ trưởng Bộ Bác Ái của Tòa Thánh, thực hiện theo sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y nói với Đài Vatican rằng, Bộ Bác Ái muốn cảm ơn tất cả các tài xế đã can đảm đương đầu với mọi nghịch cảnh để đi vào Ukraine, đi tới mục tiêu của chuyến đi, mặc dù Ukraine vẫn tiếp tục bị Nga pháo kích và xảy ra các cuộc giao tranh. Chỉ sau khi chuyến đi hoàn tất, tôi mới có thể thông báo.
Tin Roma, Đức Thánh Cha điều trị tại nhà thương Gemelli. Chiều ngày 29 tháng 3 vừa qua, ông Matteo Croni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã ra thông cáo nói rằng, chiều hôm nay 29 tháng 3, Đức Thánh Cha đã đến bệnh viện đa khoa Gemelli để được thực hiện một vài kiểm soát đã được lên chương trình trước đây. Trong thông cáo phổ biến ban tối cùng ngày, ông Croni cho biết, trong những ngày qua, Đức Giáo Hoàng Francisco cho biết là gặp khó khăn về đường hô hấp, và chiều nay ngài đến bệnh viện đa khoa Gemelli để được thực hiện một vài xét nghiệm. Kết quả cho thấy ngài bị viêm phổi nhưng không bị nhiễm COVID-19. Ngài cần lưu lại vài ngày để được trị liệu thích hợp. Ông Bruni nói thêm rằng, Đức Giáo Hoàng cảm động vì nhận được bao nhiêu sứ điệp và ngài cảm ơn vì sự gần gũi và tinh nguyện. Như vậy, các buổi tiếp kiến và các hoạt động chính thức khác của Đức Thánh Cha trong những ngày này bị hoãn lại. Trên đây là thông cáo chính thức. Các cơ quan truyền thông đặc biệt chú ý đến tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha và tìm kiếm thêm các tin tức chi tiết. Trong buổi tiếp kiến chung, sáng thứ Tư cùng ngày 29 tháng 3, Đức Thánh Cha không có dấu hiệu gì về bệnh viêm phổi, ngoại trừ khó khăn đi lại vì đau đầu gối từ lâu. Khi ngài được giúp đỡ để bước lên chiếc xe Papa Mobile mui trần, người ta thấy nét mặt ngài nhăn lại, chứng tỏ có đau đớn. Ngoài ra, Đức Thánh Cha rất tỉnh táo khi trình bày bài giáo lý về Thánh Phaolô như một mẫu gương chứng nhân tin mừng. 13 lần ngài ứng khẩu thêm bớt trong bài đã dọn sẵn với những đoạn khác nhau và nhiều chỗ ngài ứng khẩu dài. Nhưng ban chiều sau bữa trưa tại nhà trọ Thánh Mạc Tà, Đức Thánh Cha cảm thấy đau ở ngực. Bác sĩ riêng của ngài là ông Massimiliano Strapetti đã khám bệnh ngay và đồng ý đưa ngài bằng xe cứu thương vào bệnh viện Gemelli để kiểm tra ngài. Đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha được điều trị tại nhà thương đa khoa Gemelli của Đại học Công giáo Thánh Tâm ở Roma. Lần đầu vào ngày 4 tháng 7 năm 2021 thì được phẫu thuật ruột dạ. Tổng thống Ý, ông Sergio Mattarella đã gửi lời cầu chúc Đức Thánh Cha sớm bình phục. Đoàn Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Ý, đứng đầu là Đức Hồng Y Chủ tịch Matteo Zuppi, Tổng giám mục Giáo phận Bologna, đã cầu chúc Đức Thánh Cha sớm bình phục và phó thác các bác sĩ và nhân viên y tế với sự chuyên nghiệp và tận tụy đang chăm sóc Đức Thánh Cha và tất cả các bệnh nhân. Trưa ngày 30 tháng 3 vừa qua, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha đã nghỉ đêm tốt đẹp. Tình trạng bệnh lý của ngài tiến triển tốt và tiếp tục chương trình điều trị. Sáng hôm nay, sau khi điểm tâm và đọc vài tờ báo, Đức Thánh Cha đã làm việc trở lại. Trước bữa trưa, ngài vào nhà nguyện nhỏ trong căn hộ riêng cầu nguyện và rước mình Thánh Chúa.
Tin London, Anh Quốc. Mong muốn của các tín hữu về bài giảng của các linh mục. Xin Đức Thánh Cha làm sao để chúng con có những bài giảng tốt đẹp và hay hơn. Đó là một lời thỉnh cầu từ nhiều nơi trên thế giới, xin Đức Thánh Cha Francisco, nổi bật trong giai đoạn tham khảo ý kiến hạ tầng trong tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16 sẽ tiến hành tại Roma vào tháng 10 năm nay và năm tới về chủ đề tiến tới một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ mạng. Nữ giáo sư Anna Rowland thuộc Đại học Durham bên Anh Quốc tiết lộ như trên với tuần báo Công giáo The Catholic ở nước này. Bà là một trong số ít người gặp từng văn kiện, tài liệu, phúc trình được gửi về văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục ở Roma. Bà cũng cộng tác với Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện của Tòa Thánh. Bà cho biết có lời than phiền mạnh mẽ của các tầng lớp tín hữu Công giáo trên thế giới về chất lượng của các bài giảng và mong muốn các linh mục cải tiến trong lĩnh vực này. Bà nói, chất lượng các bài giảng là một phản hồi quan trọng đến từ rất nhiều nơi trong giáo hội. Dân chúng than phiền vì nhiều bài giảng được chuẩn bị quá vội vã, hoặc quá trừu tượng và trí thức, hoặc nội dung thiếu thực tế đối với họ. Chúng con muốn có những bài giảng tốt hơn, thực sự nuôi dưỡng chúng con về tinh thần. Giáo sư Anna Rowland cho biết, tại một số miền trên thế giới, những câu trả lời trong giai đoạn lắng nghe để chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục đã bắt đầu thay đổi một số điều nơi các giáo hội địa phương, vì các vị lãnh đạo giáo hội tại đây thấy rõ có thể cải tiến mà không cần phải chờ đợi sự phân định ở cấp giáo hội hoàng vũ. Trong số này, có nhu cầu cải tiến việc đào tạo linh mục và sự thường huấn cho giáo dân, hoặc việc cải tiến chất lượng các bài giảng có thể thực hiện ngay mà không cần có sự thay đổi chính sách từ Roma. Theo giáo sư Rowland, trên bình diện giáo hội hoàng vũ, những vấn đề như quản trị tốt hơn, minh bạch hơn, đáp lại những cuộc khủng hoảng lạm dụng, hoặc nhìn nhận phẩm giá đã chịu phát rửa của nữ giới là những vấn đề được nói đến trong tiến trình lắng nghe, tuy có những sắc thái và những điểm nhấn khác nhau tùy theo các địa phương.
Tin viên Áo Quốc lạc quên kỷ lục của các thiếu niên Áo. Cuộc lạc quên của các thiếu nhi và thiếu niên Công giáo Áo trong chiến dịch lễ Ba Vua vừa qua đã đạt được mức kỷ lục với 19.200.000 euro, tăng 25,5% so với năm trước đó. Hôm 28 tháng 3 vừa qua, ban lãnh đạo chiến dịch cho biết, trong dịp sau lễ Giáng sinh đến lễ Chúa Hiển Linh năm nay, 85.000 thiếu nhi và thiếu niên Công giáo mặc y phục như Ba Vua đã tham gia chiến dịch lễ Ba Vua đi tới các tư gia để hát thánh ca, chúc mừng và lạc quyên làm việc nghĩa. Kết quả này được dùng để tài trợ 600 dự án giúp các trẻ em nghèo trong và ngoài nước. Bà Teresa Milesi, Chủ tịch Liên đoàn Giới Trẻ Công giáo Áo, nói rằng, hằng ngày chúng ta nghe và thấy cuộc khủng hoảng trên thế giới. Thật là điều khích lệ khi thấy các trẻ em dấn thân cho một thế giới tốt đẹp hơn. Tôi cảm ơn tất cả những người đã đóng góp để giúp đỡ hữu hiệu cho những người đang ở trong tình trạng khó khăn. Các thiếu nhi, thiếu niên, quen gọi là các ca viên ngồi xào, không những phổ biến thói quen tốt đẹp với sự điệp Giáng sinh vui tươi, nhưng còn liên đới hữu hiệu với những người đang chịu cảnh nghèo đói và bị bóc lột. Bà Milesi cho biết, nguyên tại giáo phận Linh, các ca viên ngôi sao đã quyên góp được 4.200.000 euro, tiếp đến là giáo phận Grasse hơn 3,2 triệu, tổng giáo phận thủ đô Vienna được 2.700.000 euro. Theo bà Milesi, với chiến dịch lễ Ba Vua, các em ngày càng lưu ý về nạn bóc lột trẻ em trên thế giới. Mặc dù cộng đồng quốc tế cố gắng chấm dứt tệ nạn này trước năm 2025, nhưng trên thế giới hiện vẫn còn 160 triệu trẻ em đang chịu tệ nạn này, có những hậu quả trầm trọng về thể lý và tâm lý đối với sự phát triển của các em.
Kinh Roma, 160 bài giảng của Đức Benedicto thứ 16 sẽ được xuất bản. Đức Tổng giám mục Georg Gershwin, Bí thư riêng của Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, cho biết 160 bài giảng của Đức Nguyên Giáo Hoàng sẽ được xuất bản. Đây là những bài Đức Cố Giáo Hoàng giảng cho những người trong nhà hưu dưỡng của Ngài là đăng viện mẹ giáo hội ở nội thành Vatican, từ sau khi từ nhiệm hồi tháng 3 năm 2013 cho đến khi qua đời hồi cuối năm ngoái. Các bài này được thu băng và ghi lại. Đức Tổng giám mục Gershwin tiết lộ tin trên đây. Trong bài thuyết trình tại cuộc hội thảo tại đăng viện thánh giá của dòng Cito gần thủ đô Viên của Áo trong những ngày qua về yếu tố ngôn sứ trong thần học của Đức Benedicto thứ 16, Joseph Ratzinger. Trong bài thuyết trình, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh đến tầm quan trọng của phụng vụ trong đời sống thiêng liêng của Đức Cố Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và nói rằng, người cảm thấy bị thúc đẩy phải công bố niềm vui phúc âm và chia sẻ niềm vui này với tha nhân. Đức Joseph Ratzinger sớm nhận ra rằng sự rời bỏ sự thật sẽ dẫn đến chế độ độc tài của sự độc đoán. Nhưng người cũng thấy rằng lý trí khép kín nơi mình cũng là một chướng ngại cản trở đức tin. Người muốn cùng suy tư với các đại tư tưởng gia về đức tin. Người thấy trách vụ của huấn quyền là bảo vệ niềm tin chung của những người dân thường và của các học giả. Tin Abuja, Nigeria. Tệ nạn bắt cóc linh mục tại Nigeria. Trong 17 năm, từ năm 2006 đến năm 2023, tại Nigeria, Bình Phi Châu, có 56 linh mục bị bắt cóc, 12 vị bị hành hung và 16 linh mục bị giết. Trong cùng thời gian đó, có 81 linh mục tại nước này là nạn nhân của những vụ tấn công. Những con số trên đây được Hội đồng Giám mục Nigeria gửi đến hãng tin Fides của Bộ Loan báo tin mừng về những vụ bắt cóc và giết hại linh mục tại quốc gia đông dân nhất tại Phi Châu. Tệ nạn này đã có từ lâu và là thành phần của một hiện tượng rộng lớn hơn nạn bắt cóc người, trong đó có người ngoại quốc, dân nhân, chính trị gia và công chức chính phủ, nhà ngoại giao và những người thuộc giới lãnh đạo theo truyền thống, cả những người dân thường, sinh viên và học sinh. Miền Bắc Nigeria là nơi nạn bắt cóc lan rộng nhất. Tại miền này có sự hiện diện của các nhóm khủng bố, bắt đầu là lực lượng Boko Haram, từ đó nảy sinh các nhóm khác quan trọng nhất, đặc biệt là tổ chức gọi là Nhà nước Hồi giáo tỉnh Tây Phi Châu, gọi tắt là ISWAF. Trong những năm gần đây, hiện tượng này lan sang các miền khác ở Nigeria, đặc biệt là miền Nam Nigeria. Tại đây, cùng nạn bắt cóc người đi kèm những đòi hỏi ly khai. Trong tất cả những vụ bắt cóc đó, không dễ phân biệt giữa những tội ác bắt cóc do các nhóm khủng bố và những vụ do những kẻ tội phạm chỉ tính những lợi lộc kinh tế tài chánh. Thực vậy, những kẻ khủng bố và những tên cướp có những cách hành động giống nhau. Các nhóm khủng bố tấn công các làng mạc, cướp bóc tài sản, tìm lương thực và súc vật, bắt cóc các thường dân. Những tên cướp cũng phạm những hành động tương tự, nhưng chúng không biện minh cho việc làm của chúng bằng những lý lẽ, ý thức hệ. Phần lớn các linh mục bị bắt cóc trong lúc di chuyển hoặc tại gia cư. Trong trường hợp thứ nhất, nhiều vị bị bắt cóc trên đường đi làm một vụ hoặc sau khi làm một vụ trở về nhà xứ.
Thank you.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy vâng lên đất ta, hãy thăm cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong mục Nói với giới trẻ lần này, chúng ta cùng với tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền chia sẻ với nhau đề tài Hướng về Đức Kitô cho bạn niềm vui.
Đốn cháy tan niềm đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh giờ.
Donald Walters trong cuốn Xác quyết để tự chỉnh đã viết về đề tài nhớ Chúa như sau. Nhớ Chúa không chỉ là thường xuyên nghĩ về Chúa, mà còn là nhận thức rằng tìm kiếm Ngài là một hành vi nhớ Chúa đích thực. Bởi ta từ Chúa mà đến. Khi đám mây ảo ảnh biến khỏi tâm trí ta, thì cái còn lại là cái luôn tồn tại, tiềm ẩn đằng sau đám mây, đó là mặt trời rạng rỡ của ý thức thần linh. Nhớ Chúa không phải là tâm trạng căng thẳng hay dò tìm bên ngoài. Hãy biết rằng Thiên Chúa đang ở trong bạn. Ngài gần bạn hơn cả những ý nghĩ hay cảm nghĩ gần gũi nhất của bạn, hơn cả những lời cầu tha thiết nhất bạn dâng lên Ngài. Đừng chỉ nghĩ về Ngài, mà phải nghĩ tới Ngài. Hãy chia sẻ với Ngài những ấn tượng đã qua của bạn, kể cả những tưởng tượng vu vơ. Hãy nói chuyện với Ngài. Hãy sống với sự hiện diện của Ngài. Lúc đầu vài ba phút một ngày, rồi vài giờ, và rồi cả ngày. Chúa là niềm vui, là hạnh phúc của đời ta. Nếu thực tế là vậy, thì cuộc sống của chúng ta có đầy ý nghĩa. Và ý nghĩa cho ta niềm vui. Tại sao thời đại chúng ta thiếu hẳn niềm vui? Một tu sĩ trẻ tuổi thắc mắc và hỏi một vị ẩn tu sa mạc rằng, thưa cha, tại sao hiện nay có quá nhiều người bỏ đời tu để hồi tục? Vị tu sĩ trả lời, chỉ những ai hướng mắt về Đức Kitô và nhìn thấy Ngài thì mới có thể bền đỗ. Còn những ai a dua tiểu phong trào, bắt chước sự hăng hái của người khác thì sớm muộn cũng sẽ mất hứng và bỏ cuộc. Các bạn thân mến, bà Su Mon Kip chia sẻ rằng, khi chúng ta không còn cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống nữa, hay khi chúng ta lâm vào tình trạng nhàm chán, tinh thần sa sút, lúc đó chúng ta phải học cách để tự hỏi mình. Tìm câu hỏi để có thể tìm được câu trả lời là một trong những cách tốt nhất hâm nóng tâm hồn. Bà nói, khi tôi nằm trên giường bệnh, tôi mới có giờ suy nghĩ và hỏi mình cái gì đang xảy ra cho tôi bây giờ. Thúc đẩy nào khiến tôi làm từ việc này tới việc kia? Thật ra, tôi là ai dưới cái vỏ bề ngoài, cái mặt nạ mà tôi đang đeo hiện tại, và có ai đang nhìn vào tôi và muốn tìm hiểu tôi hay không? Bà tiếp tục nói, biết tìm những câu hỏi đúng và tự hỏi mình, nó giống như nước, giúp những tượng đang nắn được xoa mềm, giữ cho đất không bị khô và cứng nhắc, trong khi tượng đang được nắn bóp trong tay. Nếu chúng ta quyết định không cho phép chúng ta tự hỏi mình, thì chẳng khác nào như chúng ta đóng sập lòng mình và không để Chúa khai quang tâm hồn nữa. Nhiều khi qua những câu hỏi đơn sơ sẽ giúp chúng ta hiểu mình hơn, chuyển hướng và bắt đầu cuộc hành trình mới trên đường tìm kiếm Ngài. Cuộc hành trình mới này sẽ cho chúng ta hứng khởi và cuộc sống thêm ý vị.
Đóng đêm thật ra đường tình
mời gọi con trận hiến hy sinh. Nhìn lên thần giá, nguồn chân lý cho con tìm về, nguồn nâng đỡ những ai ê chê, đưa người rời xa bên mẹ. Ôi thần giá này, người ơi hãy đến đón đi, cho con dâng mình trên thiên đình vì yêu nhân thế. Thập tự ngàn năm in hình bóng Giêsu tình yêu, qua đường thần giá đến vinh quang hương cung bình an. Yêu dấu nhân loại chúng ta, Ngài đã tự hạ bọn trời cao tình mến dâng trao, chọn thấy thầm xa là tiếng nói yêu thương ngàn đời, là nỗi thế chung càng đất trời, giáng nguồn sự sống khắp nơi. Ôi thần giá này, người ơi hãy đến tôn vinh, Chúa con dâng mình trên nhục hình vì yêu nhân thế. Thập tự ngàn năm in hình bóng Giêsu tình yêu, qua đường thần giá đến vinh quang hương cung bình an.
Người đã đánh mất ý nghĩa cuộc sống. Nhiều tác giả phân tâm học đưa ra một thực tại như sau. Sự căng thẳng trong ta nổi lên từ những áy náy bắt nguồn từ sự thiếu thăng bằng nội tâm. Mất thăng bằng nội tâm nhắc tôi nhớ lại mỗi khi bỏ quần áo vào máy giặt không đồng đều, máy không quay được vì mất thăng bằng, nó kêu rè rè và đèn báo động nhấp nháy. Tôi phải tắt máy và tự hỏi cái gì hỏng rồi đây? Lý do nào khiến máy giặt không tiếp tục? Tôi bắt đầu tìm sự thật và sửa lại. Cũng thế, khi tâm hồn mình bất ổn, chúng ta phải dừng lại, xem xét nội tâm và tìm ra vấn đề để chúng ta kịp thời sửa lại. Khi chúng ta tìm thấy vấn đề rồi, sự căng thẳng dịu dần và đời sống trở nên an bình hơn, thăng bằng hơn và có niềm vui hơn. Thiên Chúa mời chúng ta hãy dành thời giờ cho Ngài qua thinh lặng và cầu nguyện. Nhiều lần, nhờ vậy mà chúng ta khám phá ra những tập quán không lành mạnh đã bắt nguồn từ hồi thơ ấu. Một tác giả đã phải thú nhận tại sao bà ta lúc nào cũng lo lắng và bận tâm như thế. Sau khi hồi tỉnh và lắng nghe, bà đã tìm thấy căn cớ của những hối hả bận rộn mà bà đang có hiện thời, đã có sẵn từ tuổi ấu thơ khi bắt đầu đi học. Bà đã bị lôi cuốn quá nhiều trong những hoạt động của trường. Đã theo tính hiếu kỳ, thích làm đòm, làm duyên và muốn được người ta chú ý mà không được dạy dỗ cẩn thận, để các tính lố lăng này tiếp tục cho tới khi bà là vợ và mẹ trong gia đình. Để có thể thay đổi lối sống hiện tại của bà đã dành thời giờ mỗi ngày suy tư và cầu nguyện và bắt mình tập thư giãn, trao phó cho Chúa tất cả và sống từng ngày một, sống trọn vẹn cho Ngài, sống giây phút hiện tại. Và người đàn bà nói trên, đó là bà Su Môn Kiếp, đã tìm thấy rắc rối trong cuộc sống của bà khi bác sĩ muốn xem thời khóa biểu. Bà giật mình khi thấy tờ lịch chi tiết những công việc, nào là công việc tại sở làm, chồng con, cơm nước, họp hành hết nhóm này tới nhóm khác, họp tại văn phòng, vân vân và vân vân. Bà nhận ra rằng không phải chỉ có công việc mới làm cho bà bị chia năm xẻ bảy, mà là chính bà đã cho phép mình chia ra tám bè bảy mối, quay vòng tròn không lối thoát. Nhưng dưới sự chia năm xẻ bảy này, động cơ nào đã thúc đẩy bà? Sau khi suy tư và cầu nguyện, bà đã tìm ra rằng chính là tại mình muốn thành công, muốn tranh đua, muốn được chú ý, muốn được ca tụng. Vì thế, dưới đáy những kiếm tìm này, bà chỉ thấy mình và mình, và không tìm được mình. Bà trở nên đói khát tinh thần, bà đói khát tìm thấy ý nghĩa và sự phối hợp của thể xác cũng như tinh thần. Bà quyết định ngừng chạy đua ngay lập tức, vì Chúa cho bà biết con người của bà là một vương quốc nhỏ bị cắt xẻ thành trăm mảnh rồi. Bà tự nhủ, tôi phải ngừng ngay lập tức, nếu không tôi sẽ là con thiêu thân khốn nạn. Và bà nhớ lại lời Chúa trong phúc âm. Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? Vì thế, bà tức khắc muốn được chữa lành và đã quyết tâm chuyển hướng. Các bạn trẻ thân mến, chúng ta có thể cứu vãn tình thế chỉ khi chúng ta quyết tâm trở về và chú tâm vào Thiên Chúa và chờ đợi Ngài, cho tới khi Ngài trở lại viếng thăm và chữa lành chúng ta. Với những chia sẻ trên đây của tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Hãy trông vui lên người bạn ơi, người nào có Chúa. Hãy trông vui lên người bạn ơi, xin Chúa mọi người. Cuộc sống của ta sẽ hạnh phúc những khi tin em. Bạn chờ ông Chúa thánh về đời, ngày Chúa phải mầu. Hãy trông vui lên người bạn ơi, người ta có Chúa. Hãy trông vui lên người bạn ơi. Bạn hãy nhìn lên trên bầu trời, sáng tươi đẹp người. Bạn hãy tin vâng lời của mình, tràn chứa ân tình. Hãy trông vui lên ngày bạn ơi, đời ta có Chúa. Hãy trông vui lên ngày bạn ơi, tin Chúa mọi người. Cuộc sống ngày mai đang chờ đợi những ai yêu đời. Hãy sống hy vọng đừng để lòng vương mắc lâu dài.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, con yêu mến Thánh Cha, vì là phước thiện Chúa cứu con và loài người phạm bao tội lỗi, tỏ bày tình Chúa thương vô biên. Cho con không trốn chạy Thánh Cha, chẳng thiêng gì cụ ta chôn nào, lại không gây khổ cho người khác, nhưng biết cách vui nhận khổ đau. Bao tội lỗi tỏ bày tình Chúa thương vô biên, xin cho con hiến trình đến Chúa để vững dạ cùng Chúa bước đi, dù cho đau khổ chẳng xa bên Chúa bước đi.
Cảm nghiệm về một Thiên Chúa yêu thương nâng đỡ khi con người lâm cảnh đau bệnh khổ lụy là một điều thật khó. An ủi chia sẻ với người nghèo đói lầm than yếu liệt, khi chính bản thân cũng bệnh tật và mong manh phận người là điều khó hơn. Thánh Vịnh 41 mở ra cho chúng ta một cánh cửa hy vọng bằng một lời cầu nguyện thẳm sâu và chỉ dẫn cho chúng ta một cách thế sống sao cho đẹp lòng Chúa khi rơi vào cảnh huống này. Cùng với tác giả Thánh Vịnh 41, chúng ta xin niệm và cầu nguyện. Mở đầu Thánh Vịnh 41, tác giả nói về một người chăm sóc lo cho người nghèo khổ. Bây giờ đến lúc thân phận mình bị ốm đau, tác giả nói lên những lời thật an ủi, rằng người giúp đỡ kẻ nghèo khổ và đau yếu sẽ được Chúa che chở, cho sống lâu và ban hạnh phúc. Phúc thay kẻ lưu tâm đến người nghèo khổ, trong ngày hoạn nạn sẽ được Chúa cứu nguy. Chúa bảo vệ và giữ gìn mạng sống, lại ban cho hạnh phúc trên đời, không trao họ cho địch thù hung hãn. Người chăm nom khi liệt giường liệt chiếu, lúc bệnh hoạn người chữa cho lành. Ý nghĩa của lời Thánh Vịnh như dạy chúng ta rằng, chỉ có ai yêu thương thì người ấy mới được Thiên Chúa yêu thương. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Đó quả là phúc dành cho người gieo trái phúc. Thế nhưng, tác giả Thánh Vịnh 41 lại miêu tả một tình trạng nan giải. Người đã làm điều lành, người đã gieo quả phúc, nhưng giờ đây người lại gặp đau khổ thử thách bùa vây. Trong tâm thế đau khổ này, chúng ta hãy xem tác giả đã làm gì. Thưa, tác giả đã nhìn nhận thân phận yếu hèn của mình, và tác giả đã cho rằng bệnh tật và tội lỗi có mối liên hệ với nhau. Vì thế, tác giả đã cầu xin Chúa thương xót phần linh hồn và chữa lành bệnh thể xác cho mình. Con đã thưa cùng Chúa, lạy Chúa xin thương xót và chữa lành con, quả thật con đắc tội với Ngài. Hình ảnh này nhắc chúng ta nhớ đến Chúa Giêsu mà sách Tin Mừng thuật lại. Mỗi khi Chúa chữa lành bệnh thể xác cho một người, thì kèm theo đó là Chúa ban ơn tha tội cho họ để chữa lành tâm hồn.
đó là điều giúp chúng ta xác nhận mối liên hệ giữa bệnh tật và tội lỗi. Tuy nhiên, có một điều chúng ta cần ghi nhận ở đây. Không phải khi chúng ta làm điều tốt là chúng ta không vướng khổ đau. Nhưng Chúa cho chúng ta hiểu rằng, ngay cả khi chúng ta khổ đau, chúng ta vẫn có Chúa phù trợ và nâng đỡ chúng ta. Trong cuộc sống, chúng ta dễ rơi vào tình trạng mà tác giả Thánh Vịnh hôm nay đã vướng phải, đó là khi mang trong mình những căn bệnh hoặc vướng vào những khổ đau, chúng ta thường bị kẻ xấu và ngay cả những bạn hữu xung quanh phỉ báng mỉa mai, làm như tất cả những khổ đau bệnh tật ấy là do kết quả của tội lỗi chúng ta. Hãy nhớ bài công bố tin mừng phục sinh đã nói đến tội hồng phúc, để chúng ta nhìn những đau khổ và thử thách hôm nay là những ân phúc Chúa dành cho chúng ta. Chúa Giêsu đến trần gian, Ngài chữa lành biết bao kẻ bệnh tật, đau ốm. Ngài đã làm bao nhiêu phép lạ để cứu giúp nhân sinh. Giờ đây, trong cuộc thương khó, Ngài cũng rơi vào tình trạng như tác giả Thánh Vịnh hôm nay vướng phải. Bị kẻ ác chê bai, nhiếc móc, bị môn đệ phản bội, chối bỏ, trốn tránh, thậm chí bị giết chết như một tên tội đồ. Rằng, cả người bạn thân con hằng tin cậy, đã cùng con chia cơm xẻ bánh, mà nay cũng giơ gót đạp con. Tác giả Thánh Vịnh đã cảm nghiệm tình Chúa yêu thương và vững tin vào Chúa, ngay cả trong những lúc đau bệnh thử thách ngập tràn. Chúa Giêsu trong cuộc thương khó, Ngài cũng hiểu thấu tình yêu của Chúa Cha. Ngài đến cứu độ nhân loại để chu toàn ý Chúa Cha. Tâm tình của tác giả Thánh Vịnh và của Chúa Giêsu ắt hẳn cũng là tâm tình tín thác và cầu nguyện của chúng ta trong lúc này. Con sẽ nhận biết rằng Chúa thương con thật. Chúa nâng đỡ con vì con vô tội và đặt con ở mãi trước nhan Ngài. Lạy Chúa, Chúa chữa lành những kẻ ốm đau và tha thứ cho bao người tội lỗi. Chúa cũng nói rằng, phúc thay ai xót thương người vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Xin dạy chúng con biết nghĩ đến những người nghèo khó và nâng đỡ những người đau khổ, để chúng con được Chúa xót thương và cứu độ trong ngày Chúa xét xử trần gian. Xin cho chúng con mỗi ngày, dù cho có gặp gian nguy thử thách, chúng con cũng biết hát lên. Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, từ muôn thuở cho đến muôn đời. Amen. Amen.
Tiền Chúa cứu con, ban lời người phạm bao tội lỗi, rõ bày vì Chúa thương vô biên. Xin cho con hiểu đường anh ta, miệng lạnh mà đau lòng chi thật xa. Ngày đêm không hiện trong tình Chúa, dâng chút khổ đau vì tội con. Vinh quang luôn đến từ khổ đau, chẳng đời nào là người ngăn cản. Dù có khe nhọn hay bão tố, theo Chúa đi chọn đời con.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.